Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 317. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 15 tháng 6 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ câu Ma Hầu La Già Dương, văn trường hàng thứ ba. Thắng Quệ Trang Nghiêm Kế, Ma Hầu La Già Dương. Đắc Phổ Sử Nhất Thiết, Thiện Bất Thiện, Tư Giác Chúng Sanh. Nhập Thanh Tịnh Pháp Giải Thoát Môn. Đại sư Thanh Lương trong phần chú thích của bài thứ nhất nói với chúng ta: thiện giả thiện chi, bất thiện giả Phật diệt thiện chi. Cuốn Toản Yếu Chú Giải này của chúng ta, đây là một chữ sai. Nó nói Phật thị thiện chi, đây không phải thị mà là diệt. Phật diệt thiện chi, thiện giác diệt vong, nải nhập bổn tịnh. Quý vị có cuốn này, sửa chữ này lại: Phật diệt thiện chi. Từ đức hiệu của Bồ Tát, chúng ta có thể lãnh hội được thắng huệ. Trí tuệ thù thắng, trí tuệ tối thắng, trang nghiêm kế là ví dụ, kế ví cho đỉnh cao. Ở trên đỉnh đầu người ta thường kết bối tóc, thành đỉnh là nơi cao nhất, đỉnh cao. Thí dụ cho thắng tuệ trang nghiêm, chỉ có trí tuệ viên mãn tột cùng mới có thể độ mình độ người. Phương pháp tu hành của Bồ Tát, pháp môn này của Ngài là Phổ Sử Nhất Thiết, Thiện Bất Thiện, Tư Giác Chúng Sanh. Nhập Thanh Tịnh Pháp, từ chỗ này Ngài chứng được giải thoát. Đại sư Thanh Lương chú giải rất hay: thiện giả thiện chi, người thế gian biết đạo tu thiện, chư Phật Bồ Tát thường gia trì cho họ. Người bất thiện, người tạo ác nghiệp, thậm chí tạo ngũ nghịch thập ác, Phật vẫn dùng tâm thiện hành thiện đối đãi họ. Thế nhưng ở chỗ này chúng ta cần phải biết, giống như cư sĩ Lý Bỉnh Nam trong kinh Vô Lượng Thọ có viết chú thích: người tạo tác tất cả đều bất thiện, họ không thể tránh khỏi việc ở mãi trong luân hồi. Tuy Phật dùng tâm thiện hành thiện đối đãi với họ, họ vẫn không nhận được sự thọ dụng. Tại sao không nhận được sự thọ dụng? Vì họ đối với lời giáo huấn của Phật không tin tưởng, không hiểu, không chịu tiếp nhận. Đương nhiên, càng không thể y giáo phụng hành. Cho nên lòng tốt của Phật hiện tiền họ không thể lĩnh hội được. Đến khi nào họ mới có thể lĩnh hội được đây? Trong kinh Phật thường nói, vô lượng kiếp sau, họ ở trong luân hồi lục đạo chịu hết sự khổ rồi, biết quay đầu. Chịu hết sự khổ là tội báo trong vô lượng kiếp của họ. Chịu quả báo sắp hết rồi, quả báo đã hết. Khó, thật không dễ dàng. Trong kinh Pháp Khởi, Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, chúng ta có thể thấy khinh mạng, đố kỵ, hủy bán, tỳ kheo giảng kinh trong giây lát thôi. Tội báo này đọa vào địa ngục, lấy thời gian của nhân gian chúng ta mà tính, 1.800 vạn năm. Thời gian ở trong địa ngục, cần biết được thời gian ở nhân gian đối với thời gian ở địa ngục có sự sai biệt. Bây giờ nói thời gian khác biệt mọi người đều biết. Trong địa ngục thì vô lượng kiếp. Chúng ta thường nói độ nhật như niên. Ở trong địa ngục mới cảm nhận được là vô lượng kiếp, thời gian ở nhân gian 1.800 vạn năm. Quá đáng sợ. Họ nhất định phải thọ hết tội báo ấy. Trong lòng họ mới biết quay đầu, tâm ý mới mềm mỏng, mới chịu nghe những lời nói thiện lành. Không dễ dàng. Bản thân chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, nhất định phải giác ngộ. Không nên bước theo con đường của những người này. Đi theo con đường của những người này rất khổ. Vì sao trong đời này không khắc phục tập khí phiền não của mình đi? Trong đời này cầu được giải thoát viên mãn. Trong đời này có thể được hay không? Đáp án là nhất định. Nhất định có thể. Chúng ta gặp được pháp môn rất thù thắng, tịnh độ đới nghiệp giảng sanh, chúng ta mới chắc chắn đạt được. Thế nhưng đới nghiệp quý vị cần ghi nhớ, chỉ mang theo nghiệp cũ, không mang theo nghiệp hiện tại. Bây giờ vẫn thường xuyên có niệm ác, thường xuyên có hành ác, vậy thì hết cách. Nhất định không đem theo nghiệp hiện tiền, nghiệp tạo từ quá khứ, vậy còn được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tuyệt đối không nên cho rằng đợi đến khi lâm chung tôi sám hối luôn thể, tôi sẽ buông bỏ, lúc đó không kịp nữa rồi. Chúng ta quan sát tỉ mỉ người niệm Phật giảng sanh, rất nhiều đại đức xuất gia, tại gia, lúc ra đi hôn mê, không còn biết gì cả, vậy thì hết cách. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta thấy hiện tượng này ở ngay trước mắt, chúng ta vẫn không thể giác ngộ sao? Vẫn không có sự cảnh giác sao? Mọi duyên trần thế phải buông bỏ. Quý vị không buông bỏ, nhất định có hại. Quý vị nhất định phải hiểu được, đây không chỉ có trong Phật Pháp nói. Quý vị đọc tụng kinh điển của Cơ Đốc giáo, đọc tụng kinh điển của đạo Hồi giáo, cách nói đều giống nhau. Đời này của chúng ta rất ngắn ngủi, tất cả sự hưởng thụ đều giả, không phải thật. Quý vị muốn truy cầu nó để làm gì? Sự hưởng thụ chân thật là ở đời sau. Ở đời sau nữa, thời gian đó rất dài. Các tôn giáo khác cũng hiểu đạo lý này. Phật nói cho chúng ta, trong lục đạo, thời gian của cõi người là ngắn nhất. Thời gian của bất cứ cõi nào cũng dài hơn cõi người. Chúng ta thử nghĩ, trong kinh Phật nói đường ngạ quỷ, một ngày trong đường ngạ quỷ là một tháng ở nhân gian. Cho nên chúng ta ngày đầu tháng 15 cúng lễ quỷ thần, cúng dường quỷ thần đúng vào lúc họ ăn cơm tối, ăn cơm trưa. Cúng dường mỗi ngày đầu tháng 15 trong đường ngạ quỷ là mỗi ngày cúng dường. Điều này chúng ta phải hiểu. Một năm họ cũng có 12 tháng, một năm họ cũng có 360 ngày, nhưng một tháng của họ là một ngày của chúng ta. Người thế gian chúng ta một năm thì họ 12 ngày. Thọ mạng trong kinh Phật nói, bình quân thọ mạng của đường ngạ quỷ gần bằng 1.000 tuổi. Quý vị nghĩ xem, muốn ra khỏi khó biết bao, địa ngục thì càng tồi tệ hơn, thọ mạng càng lâu hơn. Chúng ta rất khó tính toán. Đường súc sanh ngu si, đọa lạc làm thân súc sanh. Đời đời kiếp kiếp đều làm thân súc sanh, rất khó thoát khỏi. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa ở kỳ thọ cấp cô độc viên, ghi chép nói kỳ thọ cấp cô độc viên, thời gian đó có công trình, đại khái đang xây phòng, nhìn thấy một tổ kiến. Phật nhìn thấy liền cười lên. Những đồng tu xung quanh Phật hỏi tại sao Ngài cười. Phật cười đàn kiến đó. Đàn kiến đó đã trải qua 7 đời Phật rồi, nó vẫn làm thân kiến. Không phải nói thọ mạng của kiến dài như vậy, mà sau khi chết rồi vẫn làm thân kiến, vẫn ở trong tổ kiến đó. Đây là ngu si. Cho nên ba đường ác vào thì rất dễ, nhưng ra thì khó. Thọ mạng ở cõi trời, trong kinh điển nói rất rõ ràng, một ngày ở tứ thiên vương là 50 năm ở nhân gian chúng ta. Thọ mạng 500 tuổi, một ngày ở trời Đao Lợi là 100 năm ở nhân gian chúng ta. Thọ mạng 1.000 tuổi, một ngày ở trời Dạ Ma là 200 năm ở nhân gian. Thọ mạng 2.000 tuổi. Trời Đâu Xuất, chúng ta thường nói Bồ Tát Di Lặc ở trời Đâu Xuất, một ngày ở trời Đâu Xuất là 400 năm ở nhân gian. Thọ mạng 4.000 tuổi, lên nữa sẽ gia tăng gấp bội. Cho nên trong kinh Phật thường cảm thán mà nói, thân người khó được mà dễ mất. Bồ Tát thị hiện thành Phật đều ở cõi người. Vì sao? Vì cõi người dễ dàng giác ngộ. Cõi trời vui nhiều khổ ít, tham muốn hưởng thụ, không muốn nghe pháp. Cho nên nói phú quý học đạo khó, ba đường ác quá khổ. Phật giảng kinh nói pháp có độ khó nhất định, gọi là bần tiện học đạo khó. cõi người là thích hợp nhất. Có khổ, có vui. Khổ nhiều, vui ít. Dễ dàng giác ngộ. Cho nên, chúng sanh trong lục đạo, Phật đặc biệt tán thán cõi người. Con người dễ dàng giác ngộ. Chúng ta được thân người, tự mình nhất định phải hiểu, thật không dễ dàng. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, một ngày khó gặp trong vô lượng kiếp đến nay. Đây là sự thật. Được thân người cần quý trọng. Đời này không thể trải qua vô ích. Làm thế nào mới không vô ích? Trong đời này nhất định tu hành chứng quả. Ra khỏi lục đạo luân hồi, quý vị sẽ không sống vô ích. Hôm nay chúng ta học pháp môn này là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần được sanh Tây Phương, đời này chúng ta đã thành công viên mãn rồi. Thế nhưng nếu muốn giảng sanh, điều đầu tiên quý vị phải làm việc thiện. Trong nhiều kinh luận, Phật đều nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Hiện nay người niệm Phật nhiều, người giảng sanh ít. Nguyên nhân gì? Do tâm và hành bất thiện. Quý vị quan sát thật tỉ mỉ, thậm chí quý vị cẩn thận đi điều tra xem, phàm là người giảng sanh được tướng tốt, là người thực sự được giảng sanh. Giới hạn thấp nhất trong tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất họ đã làm được. Họ hiếu thuận, họ biết tôn kính thầy, họ có tâm từ bi, họ tu 10 thiện nghiệp. Bất luận họ có học qua hay không, họ hiểu hay không, tâm và hành của họ thật sự tương ưng với 4 câu này. Niệm Phật A-di-đà, họ thật sự đã giảng sanh. Phàm niệm Phật niệm cả đời, cuối cùng không thể giảng sanh. Quý vị thử quan sát tỉ mỉ điều tra xem, họ nhất định làm trái ngược với 4 câu này. Niệm Phật niệm một đời không thể giảng sanh, việc này rất bình thường, không kỳ lạ. Tại sao? Chúng ta trong đời quá khứ chính là người như vậy. Nếu như không phải người như vậy, chúng ta trong đời quá khứ thực sự làm được hiếu kính tôn sư, tâm từ không sát, tu 10 thiện nghiệp, chúng ta đã sớm được giảng sanh rồi. Chúng ta đã là Bồ Tát ở thế giới cực lạc rồi, sao vẫn còn ở trong luân hồi chứ? Quá khứ đã sai, hy vọng lần này không sai nữa. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói với tôi, một dạng người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh chỉ có được 2-3 người. Chúng ta trong đời quá khứ chính là hơn 9.900 trong một dạng người đó. Chúng ta chính là con số ở trong đó. Hy vọng trong đời này chúng ta là con số 2-3 người trong một dạng người đó. Cho nên phải giữ lấy mình. Nhất định phải hiểu được tu thiện. Giới hạn thấp nhất phải chăm chỉ làm được 4 câu này. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, khó. Quý vị không có điều căn bản thứ nhất, quý vị nhất định không làm được điều thứ hai. Quý vị làm được điều thứ hai rồi, nhất định bao gồm điều thứ nhất. Giống như xây tầng lầu, quý vị xây đến tầng thứ hai, đương nhiên có tầng thứ nhất. Quý vị xây đến tầng thứ ba, đương nhiên có hai tầng dưới. Thiện không thể không tu, ác không thể không đoạn. Không đoạn ác, không tu thiện. Đại sư Liên Trì nói rất hay: công phu quý vị niệm Phật, niệm đến mức độ như tường đồng, vách sắt, gió thổi không hư, mưa đánh không thủng, cũng không thể giảng sanh. Từ trước đến nay, giáo huấn của Tổ sư Đại Đức rất nhiều. Giáo huấn của Đại sư Liên Trì thông thường ở trong Trúc Song Tùy Bút. Những lời nói của Đại sư Ngẫu Ích đều thu thập trong Linh Phong Tông Luận. Chúng ta phải để nó trên bàn, thường xuyên lật xem, cảnh giác chính mình. Câu phía sau nói: bất thiện chư Phật diệt thiện chi. Dụng ý của câu này ở đâu? Dụng ý là hướng dẫn chúng ta không thể khinh thường người ác. Dụng ý là ở đây. Chúng ta phải giống như Phật Bồ Tát. Dùng thái độ như thế nào đối với người ác? Dùng từ bi, dùng chân thành yêu thương bảo vệ. Họ rất đáng thương. Trong kinh Phật thường nói: người đáng thương, đi lầm đường, không biết quay đầu. Trong mắt của Phật, thấy họ đọa lạc, thấy họ luân hồi, thấy họ chịu khổ báo, không có cách nào để giúp họ. Đây chính là tự làm tự chịu. Cho nên Phật ở bên ngoài chờ đợi, đợi ngày nào đó họ quay đầu, lập tức đến cứu giúp họ. Họ vẫn không thể hồi tâm chuyển ý. Đối với hạng người này, Phật hết cách. Đạo lý này chúng ta cần hiểu, chúng ta phải học. Không nên khinh thường người ác, không nên hiềm khích người ác. Như vậy chúng ta sai rồi, tâm của chúng ta bất thiện. Ý niệm bất thiện này cũng chướng ngại sự giảng sanh của chúng ta. Dụng ý thật sự của câu nói này chính là đây. Quý vị muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời sống hiện tại của chúng ta, bất luận thuận cảnh, bất luận nghịch cảnh, bất luận thiện duyên, bất luận ác duyên, đều phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để đối đãi. Một lòng chân thành, một lòng từ bi, nhất định không phân biệt đẳng cấp. Nếu quý vị phân biệt đẳng cấp, vậy thì quý vị tự cản trở mình. Đạo lý này cần phải hiểu. Thế nhưng niệm thiện và giác này của quý vị vẫn chưa quên. Công phu của quý vị còn cạn lắm. Nói cách khác, trong tâm quý vị vẫn còn ý niệm hành thiện đó: tôi phải đoạn ác, tôi phải tu thiện. Công phu của quý vị cạn, được, có thể giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, cũng không tệ. Nếu như đoạn ác hành thiện, đạt được sự tự nhiên, một cách tự nhiên, trong tâm mình thật sự không có phân biệt chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn, đây gọi thiện giác diệt vong. nải nhập bổn tịnh. Bổn tịnh chính là tông môn nói minh tâm kiến tánh. Chân tâm thanh tịnh của quý vị hiện ra rồi, quý vị sẽ nhập giải thoát môn. Lúc này không những ra khỏi lục đạo mà còn ra khỏi mười pháp giới. Không niệm Phật, không cầu giảng sanh tịnh độ, quý vị cũng siêu việt mười pháp giới. Quý vị cũng vào được thế giới Hoa Tạng, quý vị là pháp thân đại sĩ. Nếu quý vị buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm thanh tịnh của tự tánh hiện tiền, khế nhập cảnh giới Phật, niệm Phật giảng sanh tịnh độ, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, phẩm vị rất cao. Cho nên trong kinh điển, lời giáo huấn cứu cánh viên mãn này chúng ta phải luôn để trong tâm, thường ghi nhớ, y giáo phụng hành. Đối với bản thân thật sự có lợi ích, thật sự có chỗ tốt, chính là áp dụng của trí tuệ thù thắng trang nghiêm. Áp dụng vào việc tự thực hành và giáo hóa người. Chúng ta tiếp tục xem đoạn cuối. Diệu mục chủ Ma hầu La Già Dương đắc liễu đạt nhất thiết vô sở trước, phước đức tự tại bình đẳng tướng giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong phần tiểu chú nói cho chúng ta: phước phi phước tướng, thâm bất khả trước, phi phước hiện phước, danh tự tại tướng, Phật Phật du nhị thị bình đẳng tướng. Câu chữ trong chú thích không nhiều, trọng điểm đều chỉ ra cho chúng ta diệu mục chủ. Chúng ta thử xem danh hiệu này, khéo quan sát. Quan sát có trí tuệ, cho nên ngài hiểu rõ thông suốt, tất cả đều không chấp trước. Sự tu học của ngài, câu này là chủ chốt. Bộ Kinh Đại Bát Nhã vì chúng ta nói rõ sự việc này: tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc. Chúng ta phải hiểu rõ, phải biết được. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã có nói: phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Câu nói này là sự thật. Có hiện tướng hay không? Không thể nói không có, cũng không thể nói có. Nó thật sự có tướng, nhưng tướng này là ảo tướng. Trong phần cuối bài kệ nói rất rõ ràng: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh. Mộng có tướng hay không? Có, chúng ta đều trải qua việc nằm mộng. Không thể nói không có, quý vị cũng không thể nói nó có. Không những sau khi tỉnh lại, mộng là không, chính khi đang nằm mơ, giấc mơ đó lại có thật chăng? Cho nên sự tồn tại của ảo tướng này như lộ diệt như điện. Phật dạy chúng ta ưng tác như thị quán. Diệu mục chủ thực hành quán như vậy. Cho nên Ngài hiểu rõ thông suốt tất cả pháp vô sở hữu, tất cả pháp bất khả đắc. Cho nên Ngài trong tất cả các pháp đều không chấp trước. Chúng ta nói không chấp tướng. Tất cả pháp có thể thọ dụng, không thể chiếm hữu. Chiếm hữu là sai lầm lớn. Chiếm hữu là chấp tướng. Quý vị chấp rồi, thọ dụng không sao. Thọ dụng là quyển quá. Chiếm hữu quan trọng nhất là tâm. Tuyệt đối không phải sự tướng. Trên sự tướng duyên hợp duyên tán, hợp tán vô thường. Cái khó nhất của phàm phu là tâm, ý niệm. Những thứ này, những hư vọng này luôn để trong tâm, không chịu buông bỏ. Sai là sai ở chỗ này. Sai lầm này phát sinh ra hậu quả thật không dám nghĩ đến. Hậu quả như thế nào? Sanh ra luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo từ đâu mà có? Từ chỗ này mà có. Vốn dĩ không có luân hồi lục đạo, cũng không có mười pháp giới. Nhất chân pháp giới đối lập với mười pháp giới mà nói. Không có mười pháp giới, làm gì có nhất chân pháp giới? Cho nên Phật pháp cũng là pháp duyên sanh. Trong hội Bát Nhã, Phật dạy chúng ta pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Pháp đó chính là Phật pháp. Phật pháp không thể chấp trước, phải buông xả. Huống gì phi pháp là nói mười pháp giới. Buông bỏ vạn duyên, không hề vướng mắc, quý vị mới có thể khế nhập chân thật. Chân thật là gì? Chân thật là tự tánh. Tông môn nói minh tâm kiến tánh. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục Phật giáo chính là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh, hiểu rõ thấu triệt chân tướng trong hư không pháp giới. Đây là minh tâm kiến tánh. Việc giáo hóa của Phật mới viên mãn. Chúng ta sẽ không mê hoặc nữa. Đến trong cảnh giới này, phước đức tự tại. Trong đây nói phước đức tự tại bình đẳng. Đây là chân phước đức, chân tự tại. Vì sao? Vì từ trong bình đẳng sanh ra. Nếu như tâm không bình đẳng, phước đức này không phải chân thật, tự tại cũng không phải chân thật. Phật pháp thường nói nhất chân, Tịnh Tông nói nhất tâm. Nhất tâm là năng chứng, nhất chân là sở chứng. Nhất tâm là năng nhập, nhất chân là sở nhập. Nhất chân là gì? chính là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn, mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Phẩm cuối Kinh Hoa Nghiêm có tiêu đề Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tên là Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới. Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phổ Hiền Hạnh Nguyện là năng nhập, Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới là sở nhập. Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới chính là thế giới qua tạng, thế giới cực lạc, cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Thế nhưng vào cảnh giới qua tạng khó. Khó ở chỗ nhất định phải đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh, quý vị mới có thể vào được. Giảng sanh cực lạc dễ dàng hơn. Dễ ở chỗ nào? Không cần phải đoạn kiến tư, trần sa và vô minh phiền não, chỉ cần có năng lực hàng phục là được. Lời nói thật lòng, nói đến đoạn, ngày nay thế gian không một ai làm được. Từ xưa, tổ sư Đại Đức đều nói như vậy. Ai có thể làm được? Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng thường nói, làm không được. Nếu như nói hàng phục, mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Vấn đề ở chỗ, quý vị thật sự chịu làm, quý vị sẽ làm được. Hàng phục là không để cho phiền não sanh khởi. Gốc của phiền não chưa đoạn được. Đây không phải đoạn phiền não giảng sanh, mà là hàng phục phiền não giảng sanh. Cho nên nói đới nghiệp giảng sanh. Hay nói cách khác, nhập cảnh giới qua tạng thì không đới nghiệp. Kiến tư và trần sa phiền não nhất định phải đoạn sạch. Tối thiểu phải phá nhất phẩm vô minh. Họ không phải đến nghiệp giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi khai pháp môn đặc biệt này cho chúng ta. Đến nghiệp giảng sanh. Cho nên pháp môn này rộng lớn. Có người hỏi, pháp môn niệm Phật của quý vị với pháp môn khác, lợi ích rốt cuộc ở chỗ nào? Chúng ta có thể nói ra được hay không? Pháp môn khác cần đoạn trừ nghiệp chướng. Hoặc nói tiêu trừ nghiệp chướng. Phải tiêu trừ hết thảy quý vị mới có phần. Pháp môn này không cần phải đoạn. Chỉ cần khống chế nó, hàng phục nó. Dùng phương pháp gì? Một câu danh hiệu Phật. Cho nên người tu hành dụng công. Dụng công bằng cách nào? Cảnh giới hiện ra, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần. Cảnh giới này thường có thuận cảnh, có nghịch cảnh, có thiện duyên, có ác duyên. Cũng chính là nói có người ác, có người xấu. Chúng ta đối diện nó sẽ khởi tâm động niệm. Thiện duyên sanh tâm tham ái, ác duyên khởi tâm sân hận, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là phiền não hiện hành. Điều này không được. Trong lúc này khởi niệm chánh giác. Người xưa nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chánh giác này là gì? Danh hiệu của Phật A-di-đà. Khởi niệm danh hiệu Phật làm cho sự việc này lắng xuống, khống chế nó. Trong thiện duyên, một câu danh hiệu Phật hàng phục tâm tham ái. Trong ác duyên, điều phục tâm sân hận, phục hồi được tâm thanh tịnh bình đẳng của chính mình. Trong một ngày nhất định phải giữ gìn nghiêm ngặt, thường xuyên giữ vững tâm thanh tịnh bình đẳng, đây gọi công phu đắc lực. Trong Tịnh Tông gọi công phu thành phiến. Công phu đắc lực, chỉ cần có công phu này nhất định giảng sanh. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Công phu này không có, niệm danh hiệu Phật dù nhiều, niệm dù tốt, không chắc được giảng sanh, không nắm chắc. Trong cuộc sống thường ngày nhất định phải tập thành thói quen. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật dạy cho chúng ta, ngày đêm thường nhớ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Thiện pháp là gì? Là thập thiện nghiệp đạo. Nói cách khác, ý nghĩa lời nói của Phật bảo chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động ngày đêm đều phải tương ưng với 10 điều. Nhất định không được trái ngược, thì quý vị thật sự tu thiện. Đặc biệt phải nhắc nhở chúng ta không xen tạp bất cứ điều bất thiện nào. Câu này rất quan trọng. Nếu như quý vị tu thiện, bên trong vẫn có tạp niệm bất thiện khác, sẽ phá hoại thiện pháp của quý vị. Sự phá hoại này, nói cách khác, cơ hội giảng sanh trong đời này bị nó phá hoại rồi. Sự việc này khó, nhưng chúng ta có thể làm được. Thật sự muốn nói đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não, nói thật lòng tôi không làm được. Tịnh Tông thù thắng là thù thắng ở chỗ này. Sự lựa chọn của chúng ta, tám vạn 4.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, vì sao phải lựa chọn pháp môn này? Lý do chính là ở chỗ này. Pháp môn này ta làm được, tiêu chuẩn của nó ta có thể đạt được. Tầng lớp tiêu chuẩn nó có rất nhiều, tầng thấp nhất ta có thể đạt được. Ta có thể đạt được, đời này sẽ nhất định giảng sanh. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng không tệ. Rất nhiều người đều nỗ lực cầu phẩm vị cao. Cách nghĩ của Đại sư Ngẫu Ích không giống với chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích nói, tôi chỉ cần hạ hạ phẩm giảng sanh, tôi rất mãn nguyện rồi. Ý nghĩa câu nói này hay. Nói lời thật lòng, quý vị chỉ cần định mục tiêu ở hạ hạ phẩm. Người hạ hạ phẩm khiêm nhường cung kính, phẩm vị giảng sanh có thể sẽ cao lên. Nếu như định địa vị của bản thân rất cao, trái lại dẫn đến cống cao ngã mạn, xem thường người khác, khi giảng sanh có thể hạ xuống thấp, thậm chí trở thành chướng ngại. Bất luận thế pháp hay Phật pháp, càng khiêm nhường, càng cung kính càng tốt. Đối với quý vị nhất định có lợi. Ở thế gian này, thế gian rất ngắn ngủi, tất cả vinh lợi, tất cả việc tốt nhường cho người khác. Bản thân chúng ta toàn tâm toàn lực làm việc, danh văn lợi dưỡng nhường cho người khác. Vinh quang cho người khác, tuyệt đối không khờ. Người ta thấy quý vị làm như vậy, chẳng phải là một kẻ khờ sao? Nhất định không khờ. Ngạn ngữ xưa nói, người khờ có phước khờ, được phước báo. Thông minh, thường nói thông minh trái lại bị thông minh hại. Quý vị thử nghĩ ý nghĩa câu nói này, người khờ có phước khờ. Con người không nên quá thông minh, người quá thông minh nhất định hại đời của mình. Nó không phải thông minh thật, nó là thông minh giả. Người thông minh thật sự đều giả khờ khạo, kẻ đại trí như người ngu si. Phật Thích Ca Mâu Ni là đại trí. Cuộc sống hành vi trong một đời của Ngài giống với một người khờ. Mỗi ngày đi khất thực, sống đời sống ba y một bát. Ngài không phải không phú quý, Ngài xuất thân dương tử, Ngài có thể sống cuộc đời giàu có nhất thế gian, cuộc sống hạnh phúc nhất, nhưng Ngài từ bỏ hết. Sống như thế nào? Người Trung Hoa nói cuộc sống của kẻ ăn mày. Thế gian này mấy người có thể hiểu được, mấy người có thể lĩnh hội được? Đây là trí tuệ chân thật. Chúng ta thường nói nghệ thuật sống cấp cao, thân tâm tự tại, không nhiễm bụi trần, phước đức tự tại, tướng bình đẳng hiện tiền. Trên thì ngang với tất cả đế vương. Trong kinh chúng ta thường thấy được, năm xưa 16 quốc vương lớn đều hộ trì Phật Pháp, đều quy y Phật Thích Ca Mâu Ni làm đệ tử Phật. Dưới thì bình đẳng với ăn mày. Phật đối với quốc vương không biểu lộ tướng nịnh bợ. Phật cầm bát khất thực đến nơi ăn mày, Phật không có thái độ khinh mạn. Đây là điều chúng ta nên học tập. Học tập tâm bình đẳng của Phật, hành trì bình đẳng. Chẳng những bình đẳng đối tất cả người, Phật cũng đều bình đẳng đối với tất cả động vật, thực vật. Học Phật cần phải học ở chỗ này, chúng ta mới có thể thật sự đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Thế nhưng ngày nay chúng ta không học được. Nguyên nhân học không được do không nắm được mấu chốt. Mấu chốt này chính là ở đây nói tất cả không chấp trước. Một bộ Đại Bát Nhã, đây là phân lượng lớn nhất trong kinh Phật 600 quyển. Vô sở hữu bất khả đắc, hai câu này nói lặp đi lặp lại tôi thấy hơn 10.000 lần. Đây là phương tiện dạy học của Đức Phật. 600 quyển Đại Bát Nhã này quý vị lật qua một lượt, quý vị xem qua, quý vị không nhớ gì cả, nhưng nhất định nhớ hai câu này. Vì sao vậy? Vì số lần trùng lặp rất nhiều. Chỉ cần quý vị thật sự làm được hai câu nói này thì đã viên mãn 600 quyển Bát Nhã rồi. Cho nên Phật thường nói vạn pháp giai không. Ở đây Phật dạy chúng ta hành thiện, tu thiện, nhân quả bất không. Vì sao nhân quả bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Nhân quả tương tục bất không. Sự tuần hoàn nhân quả bất không là nói ba việc này. Quý vị hiểu được tất cả pháp trong thế suốt thế gian chuyển biến tương tục, tuần hoàn, từng sát na không ngừng. Như vậy mới biết sự cần thiết của đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện trong 10 pháp giới, quý vị được tiến lên cao. Nếu quý vị không đoạn ác, không tu thiện, thì cảnh giới của quý vị sẽ hạ xuống thấp. Đây gọi nhân quả bất không. Việc này chúng ta đặc biệt phải hiểu rõ ràng, là việc của chính mình, không phải việc của người khác. Nhà Phật thường nói quả báo tu hành này được gọi là cha con lên núi, mỗi người tự nỗ lực, không ai thay thế cho ai được. Phật Bồ Tát Từ Bi có thể giúp chúng ta không? Không thể. Trên hội Lăng Nghiêm chúng ta nhìn thấy tôn giả A Nan mang tâm cầu mây, Phật Thích Ca Mâu Ni là anh họ của ngài, anh em trong nhà tổng cộng có 8 người. Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất, A Nan nhỏ nhất, là em út nên ai cũng yêu thương bảo vệ. Nên ngài có tâm cầu mây, quý vị phải chăm chỉ tu hành, tôi có thể sơ sài một chút, quả vị vô thượng tam muội bồ đề anh của tôi nhất định sẽ cho tôi. Sau khi gặp nạn nữ ma đăng già mới biết anh không giúp gì được. Cho nên chúng ta tu hành vì ai? Vì chính mình. Nhất định phải hiểu được đạo lý này, chân tướng sự thật này, không phải vì người khác. Trên đường cầu đạo Bồ Đề, về sự tướng dường như vì tất cả chúng sanh, nhưng trên thực tế luôn vì chính mình. Bất luận là mọi người cùng nhau tu học, hoặc là thúc đẩy rộng rãi sự tu học của Phật Pháp đến xã hội, thậm chí tiến lên một bước phát triển khắp thế giới, được gọi quảng độ chúng sanh, kỳ thực vẫn là độ chính mình. Mỗi người chúng ta đều đang làm, mỗi người đều đang độ chính mình. Chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, cho nên mới toàn tâm toàn lực ra sức làm việc. Đạo lý này rất thâm sâu, trong kinh Phật nói rất thấu triệt. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, duy tâm sở hiện. Tâm này là chân tâm của chính mình. Duy thức sở biến, thức này cũng là tâm thức của chính mình, không phải người ngoài. Cho nên hư không pháp giới là chính mình. Chỉ có chính mình giác ngộ, chỉ có chính mình quay đầu, mới có thể độ chính mình. Độ chính mình mới thật sự độ được chúng sanh. Mình với người không hai. Chúng sanh và Phật là một thể. Lúc này khế nhập cảnh giới phước đức tự tại. Tự tại là cái gì? Trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh hiện ra. Đây là tự tại rồi. Giống với trí tuệ vô lượng của chư Phật Như Lai. Cho nên trí tuệ không phải từ bên ngoài mà có. Vô lượng đức năng tài nghệ sẽ hiện ra. Đây chính là vô sở bất tri, vô sở bất năng mà chúng ta thường nói. Vô sở bất tri là trí tuệ viên mãn, vô sở bất năng là đức năng viên mãn. Hai câu này là lời nói thật, không phải là miêu tả, không phải là tán thán. Nó vốn có trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật Pháp bình đẳng. Phật thấy chúng ta cũng bình đẳng. Vì sao vậy? Vì tánh đức của chúng ta chưa từng mất đi, chỉ là bị kiến tư, trần sa, vô minh phiền não che lấp mà không thể hiện ra. Việc này là như vậy. Nếu chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại này, bản năng vốn có của chúng ta không có gì khác biệt với tất cả chư Phật Như Lai. Ngài làm sao không tôn kính được chứ? Chúng ta không thể tôn kính Phật Bồ Tát vì chúng ta có phiền não. Từ trong phiền não khởi lên, khi xả bỏ phiền não, nhất định là nguyện đầu tiên Bồ Tát Phổ Hiền thường nói, lễ kính chư Phật. Ngày nay sự lễ kính này chúng ta làm không được, do phiền não chướng ngại quá nặng, chướng ngại tự tánh. Kính lễ chư Phật xưng tán Như Lai, quản tu cúng dường là biểu hiện tánh đức viên mãn. Trong Phật Pháp thường nói, Pháp vốn như vậy, không một chút miễn cưỡng. Vì sao quý vị phải làm như vậy? Tự nhiên mà làm như vậy, không có lý do. Nên gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Phật nói không thể nghĩ bàn. Dần dần chúng ta cũng có thể lãnh hội phần nào. Nó thật sự không thể nghĩ bàn. Đại sư Thanh Lương chú thích, mặc dù rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất thâm sâu. Phước phi phước tướng, thâm bất khả trước. Phước, người Hoa thường nói ngũ phước. Tài phú là phước báo. Địa vị là phước báo. Địa vị này người qua nói là phú quý. Sức khỏe, thọ mạng là phước báo. Người qua còn chú trọng con trai nối dõi. Nhiều con cái, nhiều con cháu, đây là phước báo. Điều cuối cùng là chết một cách nhẹ nhàng. Sau khi chết rồi, sanh lên cõi trời, đây là phước báo thật sự. Những phước báo này, người thế tục thường nói, trong nhà Phật, thậm chí ở trong các tôn giáo khác, có cách nói khác biệt với điều này. Bố thí so với hưởng thụ càng có nhiều phước hơn. Đạo lý này sâu hơn một bậc. Trong nhà Phật nói phước, phước là gì? Sáu ba la mật là phước báo, tứ nhiếp pháp là phước báo. Rất ít người hiểu được. Đây là cách nói trong tôn giáo. Bố thí càng có phước hơn thọ hưởng. Người thế gian thọ phước báo, cảm thấy đó là phước. Nhà Phật nói tu phước báo là phước thật sự. Cho nên phước báo hiện tiền, làm thế nào không thể thọ. Phước vì phước tướng, thâm bất khả trước. Chấp trước rồi, phước của quý vị sẽ tận. Không chấp trước, phước báo vĩnh viễn hưởng không hết. Người Hoa thường nói xả đắc. Thuật ngữ xả đắc này xuất phát từ trong kinh Phật. Đây là thuật ngữ của nhà Phật. Ý nghĩ này rất thâm sâu. Nói cho quý vị, xả là nhân của phước đức, đắc là quả của phước đức. Quý vị xả được nhiều, quý vị đắc cũng được nhiều. Quý vị xả tài, quý vị được tài phú. Quý vị xả pháp, quý vị được thông minh trí tuệ. Quý vị thí vô quý, quý vị được sức khỏe trường thọ. Quý vị xả thứ gì thì đằng sau quý vị được đó. Thế nhưng sau khi được rồi, không thể chấp. Vừa chấp là sai. Trước này là gì? Quý vị hưởng thụ, không thể hưởng thụ. Tất cả những gì quý vị đạt được lập tức lại xả bỏ, gọi xả đắc, xả cái quý vị đắc. Có hai chữ này thôi. Ý nghĩa thứ nhất, quý vị xả nhất định có đắc. Ý nghĩa thứ hai, quý vị phải xả những gì quý vị đắc. Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta thấy, quý vị lại xem chư Bồ Tát, những tổ sư đại đức xưa đều biểu diễn cho chúng ta thấy, các ngài không chấp, các ngài hưởng thụ là phước đức thật sự. Phi phước hiện phước. Lấy Phật Thích Ca Mâu Ni làm ví dụ để nói, hiển thị rõ nhất. Phật Thích Ca Mâu Ni, người bình thường nhìn thấy cuộc sống của ngài thanh đạm như vậy. Người thế gian chúng ta nhìn thấy phi phước. Quan sát kỹ, ngài được đại tự tại. Ở thế gian không ai sánh bằng ngài. Người thế gian làm thiên tử, họ mang tâm lo lắng. Họ sợ phước báo của họ không còn nữa, sợ mất địa vị quyền lực, ngày ngày đều lo lắng. Người thế gian bần cùng khốn khổ, ngày ngày vọng tưởng làm thế nào để truy cầu phú quý. Cho nên người thế gian vì cái vọng tưởng được mất này mà mệt nhoài, sợ được sợ mất. Một đời trong lòng không thoát khỏi sự lo âu. Phật Bồ Tát trong tâm không có ưu sầu. Đây là đại phước báo. Không có ưu sầu, không có dính mắc, không có phiền não. Nói cho quý vị biết, không có thất tình ngũ dục, không có hỷ nộ ai lạc. Đây là phước, phước báo thật sự. Cuộc sống của Ngài không thiếu thốn. Mỗi ngày ba y một bát, không thiếu ăn, thiếu mặc. Không thiếu chính là viên mãn, là đầy đủ. Cuộc sống vật chất đầy đủ rồi, không cần phải có nhiều, chỉ cần đủ dùng, đủ là được rồi. Biết đủ thường vui. Không giống như người thế gian, người thế gian không biết đủ. Có rồi, còn muốn nhiều, còn muốn có thêm, lòng tham vô tận. Cho nên nỗi khổ của họ không có điểm dừng, không biết quay đầu. Phật đối với lý sự của nhân sinh vũ trụ, nhân duyên quả báo, hiểu rõ thấu triệt. Cho nên tâm Phật thanh tịnh, hiểu rõ tất cả là trí tuệ. Tâm thanh tịnh, bình đẳng, tự tại. Đây là thiền định mà nhà Phật nói. Định và tuệ cùng song hành. Định là phước, thêm trí tuệ, phước tuệ song tu. Đây là phi phước hiện phước, gọi là tướng tự tại. Người thế gian không thể so bì với Phật. Không những người thế gian, trên trời Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương đều không thể sánh với Phật. Vì sao vậy? Tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của Phật đều đoạn tận rồi. Ma Hê Thủ La Thiên Dương, nhà Phật nói đây là chủ của thế giới Ta Bà. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước vẫn còn, chưa đoạn hết. Cho nên phước này không phải thật phước. Phước này là phước tạm thời do tu mà có. Phước thật là gì? Phước thật là xứng tánh. Từ trong tự tánh hiển lộ ra ngoài. Pháp vốn như vậy. Trí tuệ chân thật, phước đức chân thật từ trong tự tánh hiển lộ ra. Tự tánh vốn có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng tốt. Tướng tốt này nói y chánh trang nghiêm, là tự tánh vốn có. Đây là bình đẳng. Chư Phật Như Lai với tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Trên chức danh Phật không tăng thêm, trên thân phận chúng sanh không giảm bớt, không tăng không giảm. Phật đã chứng đắc, ngày nay Phật giúp chúng ta, hy vọng chúng ta có thể chứng đắc viên mãn. Đại sư Thanh Lương ở đây nói, Phật Phật vô nhị, thị bình đẳng tướng. Chúng sanh và Phật không hai, tánh tướng không hai, lý sự không hai. Từ trong không hai này sẽ biến ra rất nhiều không hai. Đây là bình đẳng. Đây mới là chân tướng sự thật. Chúng ta lại tiếp tục nghĩ thử xem. Danh hiệu của Bồ Tát gọi là Diệu Mục Chủ. Ngài khéo quan sát. Ngài thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta tại sao không thấy được? Chúng ta phải kiểm nghiệm. Phản tỉnh từ chỗ này. Các ngài có thể tùy thuận lời dạy của Đức Phật, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, cho nên các ngài đã thành tựu. Ngày nay bệnh của chúng ta ở chỗ nào? Thuận theo tạp khí phiền não của chính mình, xem nhẹ lời dạy của Phật Bồ Tát. Được và mất khác nhau từ chỗ này. Chúng ta là người đi ngược đường. Nếu như không giác ngộ, tiền đồ của chúng ta đương nhiên càng đi xuống. Đây chính là một đời không bằng một đời. Đời này ở cõi người, đời sau sẽ không ở cõi người nữa. Ở trong ba đường ác, càng về sau càng tồi tệ. Chúng ta phải có tính cảnh giác này. Nếu như chúng ta có thể phản tỉnh, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, không được thuận theo tạp khí phiền não của bản thân, sửa cũ đổi mới, thuận theo lời dạy của Phật, trong đời này chúng ta cũng có thể thành vô thượng đạo, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Thiện Tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm làm gương cho chúng ta. Thiện Tài là phàm phu, một đời viên mãn thành Phật. Thiện Tài có thể làm được, chính là nói cho chúng ta, mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Thiện Tài sao có thể làm được? Trong kinh đã nói, chúng Bồ Tát, trong chúng Bồ Tát có đồng chúng sanh, có vị chúng sanh, chúng ta đều thấy qua rồi. Thiên chúng, bát bộ quỷ thần chúng, phía sau tạp thần chúng, sau đó nhìn thấy tứ chúng đệ tử Phật, tại gia, xuất gia. Pháp môn tu hành của mỗi người, Thiện Tài đồng tử hoàn toàn đạt được. Đây chính là thuận theo giáo huấn của Bậc Thánh mà chúng ta thường nói, không thuận theo phiền não của bản thân. Bồ Tát Diệu Mục Chủ, ngài liễu đạt nhất thiết pháp vô sở trước, Thiện Tài đồng tử học được rồi. Cũng giống với Bồ Tát, tất cả các pháp không còn phân biệt chấp trước. Bồ Tát có được phước đức tự tại bình đẳng, Thiện Tài đương nhiên cũng có được. Đây là chúng ta nói ngài thật sự chịu học. Ngài học rất giống, ngài thành công rồi. Ngày nay chúng ta khó ở đâu? Chúng ta cũng mở kinh giảng nói, thảo luận nghiên cứu. Ý nghĩa phương pháp lý luận dường như đều hiểu được, nhưng không thể áp dụng. Đây chính là chỗ chúng ta không bằng thiện tài đồng tử. Thế nhưng phương pháp này vấn đề liên quan rất lớn. Nếu như có thể áp dụng, trong đời này chúng ta có thể thoát ly không chỉ là tam giới, mà còn thoát ly mười pháp giới. Liên quan quá lớn. Cho nên nói, cần phải đem lời của Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, nhất định phải áp dụng vào trong cuộc sống, biến nó thành tư tưởng, quan niệm, lời nói, hành động của chính bản thân mình. Đời này chúng ta nhất định thành tựu. Đây thực sự gọi là học Phật. Không uổng phí một đời. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng tôi giảng đến đây.